Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Philippines không mong có một cuộc chiến hay những rắc rối ở Biển Đông, nhưng sẽ không sợ hãi đến mức phải im lặng, phục tùng hay khuất phục. Bộ Quốc phòng nước này nói như vậy hôm 29 tháng 3. Đây là hành động thách thức mới nhất của Philippines trong làn sóng phản đối gay gắt đối với Trung Quốc giữa tranh chấp trên biển. Bộ Quốc phòng Philippines nói trong một tuyên bố rằng những luận điệu gần đây của Trung Quốc cho thấy tình trạng cô lập của họ với phần còn lại của thế giới về các hoạt động bất hợp pháp và thiếu văn minh ở Biển Đông. Điều đó cũng cho thấy chính phủ Trung Quốc không có khả năng tiến hành các cuộc đàm phán cởi mở, minh bạch và hợp pháp. Những gì họ làm chỉ là lên giọng kể cả và nếu không làm được điều đó thì sẽ dọa nạt các nước nhỏ hơn, bộ này nói như vậy trong tuyên bố. Tuyên bố này nhằm đáp lại việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Philippines hôm 28 tháng 3 về các hành động khiêu khích, tung thông tin sai lệch và phản bội sau khi Manila cáo buộc Bắc Kinh có hành vi gây hấn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm hôm 28 tháng 3 nói rằng Philippines phải chịu trách nhiệm về sự rạn nứt trong quan hệ. Chúng tôi yêu cầu Philippines chấm dứt những hành động xâm phạm và khiêu khích. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm 28 tháng 3 làm gia tăng căng thẳng trong cuộc tranh chấp vốn đang leo thang, nói rằng đất nước của ông sẽ thực hiện các biện pháp đối phó, dù không nói cụ thể hơn, trước các cuộc tấn công bất hợp pháp, cưỡng bức, hung hãn và nguy hiểm của lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Cuộc khẩu chiến bắt nguồn từ một loạt tranh chấp gần bãi cỏ mây khi Philippines thực hiện các nhiệm vụ tiếp tế cho một nhóm binh sĩ được cử đến để bảo vệ một tàu chiến đang mục nát, được cố tình neo đậu trên một bãi cạn từ cách đây 25 năm để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền của nước này. Tư lệnh Hải quân Đài Loan ông Tang Hua sẽ thăm Hoa Kỳ từ tuần tới để dự một buổi lễ quân sự và thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác hải quân song phương trong lúc Trung Quốc gia tăng các mối đe dọa đối với hòn đảo này, theo 6 người có thông tin về chuyến đi cho biết. Mặc dù Đài Loan và Hoa Kỳ có mối quan hệ chặt chẽ, nhưng mối quan hệ này không chính thức, vì Washington chính thức công nhận Trung Quốc chứ không phải hòn đảo có chính quyền dân chủ mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của họ. Đài Loan luôn bác bỏ các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc. 6 nguồn tin an ninh cho hay ông Tang sẽ tới Hawaii, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Hoa Kỳ, để dự lễ bàn giao chức vụ chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương. Theo 3 trong số các nguồn tin, ông Tang dự kiến sẽ tham dự hội nghị Biển Trời Vũ Trụ, được tổ chức từ ngày 8 đến 10 tháng 4 gần thủ đô Washington của Mỹ. Họ nói rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành để sắp xếp một cuộc gặp với người đứng đầu các hoạt động hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc Lisa Franchetti. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói họ kiên quyết phản đối sự thông đồng quân sự giữa Mỹ và Đài Loan và rằng Washington nên kiềm chế gửi bất kỳ tín hiệu sai lầm nào tới các lực lượng ly khai đòi độc lập của Đài Loan. Không giống như các chuyến thăm Mỹ của các quan chức cấp cao từ các đồng minh như Nhật Bản và Anh vốn được tiến hành một cách công khai, các chuyến thăm của các quan chức Đài Loan, đặc biệt là giới quân đội, được giữ kín và thông thường không được xác nhận chính thức. Washington và Đài Bắc không có mối quan hệ ngoại giao hoặc quân sự chính thức kể từ năm 1979 khi Mỹ chuyển sang công nhận Bắc Kinh, mặc dù luật pháp Hoa Kỳ quy định phải cung cấp cho hòn đảo này các phương tiện để tự vệ. Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ việc sử dụng vũ lực để chiếm Đài Loan, nơi chính phủ Trung Hoa Quốc dân bại trận đã chạy trốn đến đó vào năm 1949 sau khi thua trong cuộc nội chiến ở Trung Quốc trước những người cộng sản của Mao Trạch Đông, những người đã lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhật Bản cuối cùng cũng công chiếu Oppenheimer, bộ phim vừa đoạt giải hay nhất ở Mỹ, 8 tháng sau nỗ lực tiếp thị gây tranh cãi và có những lo ngại không rõ chủ đề hạt nhân sẽ được đón nhận như thế nào ở quốc gia duy nhất hứng chịu bom nguyên tử. Là phim giành nhiều giải Oscar nhất hồi đầu tháng này, tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan kể về nhà vật lý người Mỹ J. Robert Oppenheimer, người đã đứng đầu cuộc chạy đua phát triển bom nguyên tử. Phim đã thu về gần 1 tỷ đô la trên toàn cầu. Nhưng Nhật Bản không nằm trong lịch chiếu Oppenheimer trên toàn thế giới mãi cho đến gần đây, mặc dù đất nước này là thị trường lớn của các phim Hollywood. Các vụ nổ bom hạt nhân đã tàn phá thành phố Hiroshima thuộc miền Tây Nhật Bản và Nagasaki ở phía Nam vào cuối Thế chiến thứ hai, giết chết hơn 200.000 người. Ông Kawai, 37 tuổi, cư dân Hiroshima, người chỉ cho biết họ của mình, nói sau khi xem phim. Christopher Nolan, Tất nhiên là bộ phim rất hay, xứng đáng giành giải Oscar, nhưng bộ phim có lẽ mô tả bom nguyên tử theo hướng ca ngợi, và với tư cách là một người gốc Hiroshima, tôi cảm thấy khó xem. Bộ phim nhanh chóng trở thành phim ăn khách toàn cầu khi khởi chiếu tại Mỹ vào tháng 7 năm ngoái. Hãng Universal Pictures ban đầu không tính đến Nhật Bản trong lịch phát hành Oppenheimer trên thế giới. Cuối cùng, hãng Beers and, một nhà phân phối phim độc lập của Nhật Bản, chọn chiếu phim và các bên ấn định ngày phát hành ở Nhật Bản là sau lễ trao giải Oscar. Nói với Reuters trước bộ phim được chiếu, bà Teruko Yahata, người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử, cho biết bà rất mong xem bộ phim với hy vọng rằng bộ phim sẽ tiếp thêm sinh lực cho cuộc tranh luận về vũ khí hạt nhân. Bà Yahata, hiện 86 tuổi, nói rằng bà có sự đồng cảm nhất định với nhà vật lý đứng sau việc chế tạo quả bom. Còn anh Rishu Kanemoto, một sinh viên 19 tuổi, cũng cảm nhận như vậy sau khi xem bộ phim hôm 29 tháng 3. Nhưng tôi nghĩ cho dù nhà phát minh là một trong những thủ phạm, song ông ta cũng là nạn nhân bị cuốn vào cuộc chiến tranh mà thôi. Hai ngoại trưởng của Ấn Độ và Ukraine hôm 29 tháng 3 cho biết rằng họ đồng ý khôi phục thương mại và hợp tác ở mức trước khi Nga xâm lược, cùng lúc Kiev tìm cách vận động nước bạn cũ của Moscow ủng hộ kế hoạch hòa bình của họ. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã đến Ấn Độ trong chuyến thăm đầu tiên của một quan chức hàng đầu từ Kiev kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Chuyến thăm diễn ra trước khi có một hội nghị thượng đỉnh quốc tế có thể được tổ chức trong những tháng tới để thúc đẩy kế hoạch hòa bình. Từ nhiều năm nay, New Delhi có quan hệ kinh tế và quốc phòng chặt chẽ với Moscow và họ hạn chế chỉ trích Nga về cuộc chiến ở Ukraine. Họ kêu gọi hai nước láng giềng của nhau này hãy giải quyết xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao, đồng thời tăng mua dầu giá rẻ của Nga lên mức kỷ lục. Ông Kuleba nói khi gặp người đồng cấp Subramaniam Jaishankar.
We will be looking forward to restoring what...
Chúng tôi mong muốn khôi phục lại những gì đã tồn tại trước khi cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga và Ukraine bắt đầu, những gì đã tồn tại giữa Ukraine và Ấn Độ, và tôi tin rằng mối quan hệ này có tầm nhìn chiến lược. Còn ông Jaishankar nói rằng mục tiêu trước mắt của chúng tôi là đưa thương mại trở lại mức trước đây. Ukraine hy vọng sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mà không có sự tham gia của Nga để thúc đẩy một công thức hòa bình, trong đó kêu gọi Nga rút quân khỏi lãnh thổ của Ukraine. Nhưng Nga đã bác bỏ sáng kiến này, cho rằng các đề xuất trong đó không chấp nhận được ngay từ đầu. Trong các cuộc phỏng vấn trên báo chí trước cuộc hội đàm, ông Kuleba nói rằng Ukraine không phản đối sự hợp tác giữa Ấn Độ và Nga, nhưng kêu gọi New Delhi đứng về phía Kiev. Ông cho rằng mối quan hệ chặt chẽ của Ấn Độ với Nga có nền tảng là di sản thời Liên Xô, nhưng di sản đó đang biến mất dần. Ông Kuleba nói với Financial Times rằng Ấn Độ có nhiều lợi ích từ việc mở rộng quan hệ thương mại và công nghệ với Ukraine, quốc gia quan tâm đến việc nhập khẩu máy móc hạng nặng. Ông đề nghị các công ty Ấn Độ tham gia vào công cuộc tái thiết sau chiến tranh. Cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã đánh vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở miền Trung và miền Tây Ukraine, theo nhà điều hành lưới điện Ukrenergo cho biết hôm 29 tháng 3. Đây là cuộc tấn công mới nhất của lực lượng Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng điện vốn đã bị hư hại tại Ukraine. Trong đêm, phía Nga lại đánh vào các cơ sở năng lượng trong cuộc tấn công lớn và có phối hợp. Ukrenergo cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, công ty này còn nói các nhà máy nhiệt điện, thủy điện ở miền Trung và miền Tây đều bị hư hại. Các quan chức khu vực thông báo rằng lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng ở quận Kamianske gần thành phố Dnipro. Họ cho biết thêm rằng có ít nhất một người bị thương. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushenko cũng cho hay các cơ sở điện ở khu vực Dnipropetrovsk, Poltava và Cherkasy đã bị tấn công. Thủ tướng Denis Shmyha sau đó nói trong một tuyên bố rằng các cơ sở năng lượng ở 6 khu vực của Ukraine đã bị tấn công. Ông bày tỏ quan điểm rằng Ukraine cần thêm nhiều hệ thống phòng không để đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng quan trọng và bảo vệ người dân. Quân đội Ukraine cho biết lực lượng không quân của họ đã diệt 58 trong tổng số 60 máy bay tấn công không người lái do Nga phóng trong đêm, cùng với 26 trong số 39 tên lửa của lực lượng Nga. Công ty điện lực tư nhân lớn nhất của Ukraine, Dietech, cho hay ba nhà máy nhiệt điện của họ đã bị tấn công. Nhà phân phối điện Ukraine Jasnov nói trong tuần này rằng Dietech đã mất khoảng một nửa công suất sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Công ty dầu khí Naftogaz của nhà nước Ukraine cũng cho hay các cơ sở của họ đã bị tấn công vào sáng ngày 29 tháng 3. Các cuộc tấn công của Israel vào thành phố Aleppo, miền Bắc Syria vào sáng sớm ngày 29 tháng 3 đã giết chết 38 người, trong đó có 5 thành viên thuộc nhóm vũ trang Hezbollah của Liban, theo hai nguồn tin an ninh cho biết. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất cho đến nay trong chiến dịch tăng cường của Israel nhắm vào các đồng minh của Iran ở Syria. Israel đã đẩy mạnh không kích vào cả Hezbollah lẫn lực lượng vệ binh cách mạng Iran ở Syria kể từ khi phe Hamas ở Palestine được Iran hậu thuẫn tấn công vào Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái. Tehran và các lực lượng ủy nhiệm của họ đã cố thủ khắp Syria, bao gồm cả xung quanh Aleppo và thủ đô Damascus. Israel đã nhiều lần tấn công các sân bay quốc tế ở cả hai thành phố trong những năm qua để làm gián đoạn dòng cung cấp vũ khí đến các đồng minh của Iran trong khu vực. Nhưng các cuộc tấn công kể từ ngày 7 tháng 10 đã làm thiệt hại về nhân mạng nhiều hơn và khiến Iran phải rút một số quan chức hàng đầu của mình khỏi Syria. Bộ Quốc phòng Syria cho hay các cuộc tấn công của Israel đã đánh vào một số khu vực ở phía đông nam tỉnh Aleppo vào khoảng 1 giờ 45 sáng giờ địa phương, giết chết một số thường dân và quân nhân. Bộ này nói rằng các cuộc không kích trùng hợp với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được thực hiện từ Idlib và vùng nông thôn phía tây Aleppo mà bộ mô tả là do các tổ chức khủng bố tiến hành nhắm vào dân thường ở Aleppo và khu vực xung quanh. Israel và Hezbollah đã giao tranh qua biên giới phía nam Liban song song với cuộc chiến ở Gaza. Hơn 279 binh Hezbollah và 50 thường dân, bao gồm cả nhân viên y tế, dân thường và nhà báo, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Liban. Khoảng 10 binh sĩ Israel và số thường dân bằng một nửa như vậy đã thiệt mạng ở miền bắc Israel. Các cuộc tấn công này đánh dấu sự leo thang lớn nhất kể từ khi hai lực lượng đối nghịch được vũ trang mạnh mẽ giao tranh kéo dài một tháng vào năm 2006. Một nghị quyết của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu chấm dứt cuộc chiến đó, nhưng các nỗ lực ngoại giao cho đến nay vẫn chưa thể chấm dứt tình trạng pháo kích xuyên biên giới hiện nay. This program has come to you from the Voice of America, Washington.